mà cái giường, cái khăn trải giường thì chị vẫn còn không có cái nếp nhàu gì nhiều hết, không trăng trở không gì hết, mà đang hình như cũng còn trẻ. Thì như vậy khi buổi tối mình nằm xuống, quý vị hãy nằm như là mình đang chuẩn bị chết đi, ha. Hoặc là tất cả những cái gì mà lo âu ban ngày, bây giờ giờ này mình có còn lo và làm nữa được không? Không được, giờ này là đi ngủ, đã leo lên giường rồi là không còn làm, không còn tính gì được nữa hết. Thành ra buông ra hết, buông ra hết. Hoặc là dùng một cái hình ảnh như là nhà mình có mấy cái thùng rác, rồi tới chiều tối mình đổ hết rác đi để mà sáng mai mình bỏ nữa, phải không ạ? Nếu mà mình không đổ rác mỗi ngày thì sáng mai có cái thùng để mà xài không? Thì rác mỗi ngày mình mỗi đổ, nhưng mà cái tâm của mình có chịu đổ không? Hay là tối đi ngủ vẫn đem nó theo để ngủ? Đó, vì vậy tối đi ngủ nó là mình đổ hết những cái rác trong ngày, mình buông hết mọi chuyện, tưởng như là mình chuẩn bị chết. Thì bây giờ nếu mình chết thì mình sẽ chết với một cái tâm nào đây? Phải không? Mình đem theo nào giận, nào thương, nào buồn, lo tính đi theo? Hay là để một cái tâm thanh thản? Quý vị có sợ làm cái lối thực tập này không? Sợ mình chết thiệt không? À, sống chết thì đương nhiên là nó có số, có nhân quả, duyên nghiệp. Thành ra đừng sợ. Chỉ có sợ là cái tâm của mình có buông sạch hay không. Và xong rồi quý vị thư giãn toàn bộ, thư giãn buông xuống hết. Và ngay lúc đó mình sẽ thấy cái thân của mình nó đang thở nhẹ nhàng. Đó, thì mình chỉ nằm yên như vậy, rõ ràng những cái hơi thở mình cho tới khi mình chìm vào giấc ngủ. Thì với cái lối như vậy, chúng ta mới có được một cái giấc ngủ sạch, một giấc ngủ mà nó không bị trĩu nặng bởi mọi thứ của suốt một ngày. Thấy cách này mình có thể làm được không? Đó. Thì với cái lối ứng dụng như vậy, sáng ra thức dậy, mình sẽ có được một cái tâm tươi mới, một ngày mới để sống. Đó, rồi mình tích lũy một ngày nào là phiền, nào là lo, nào là chạy theo công việc, thì tối lại đừng có dại mà ôm tất cả những cái đó đi vào giấc ngủ của mình. Đổ thùng rác đi, buông xuống thư giãn. Thì mình cứ tập như vậy, lần lần cái tâm của mình nó lắng. Hoặc là khi mình đang đi, quý vị cứ gấp gấp, chỉ thấy cái chỗ mình phải đi tới mà không biết cái bước chân của mình đang đi. Quý vị có từng biết cái bước chân của mình đang đi không? Hay là ví dụ như trước khi đi vô cái lớp học này, quý vị đang ở nhà khách thì mới hỏi cô ơi, bây giờ ngồi nghe pháp ở đâu, được cô đi khách chỉ cho cái nhà, cái là xăm xăm bước tới đây, thì mắt thấy cái nhà, hướng cái tâm tới cái nhà, quý vị có biết cái chân của mình đang bước không? Chắc quên. Vì vậy cho nên năm ngoái khi mà quý thầy trụ trì Bình Tăng này gì đó đi qua bên Trung Quốc ấy, thì đi vô mấy cái thiền viện, thì vừa vô cái thiền viện một cái là cái ông thầy mà căng cái cửa, ổng chặn lại, ổng nói xin vui lòng vào cửa bằng chân trái, ra cửa bằng chân phải. Đó là thầy về thầy kể đó. Thì có phải là người ta quá tô nể hình thức không? Không đâu. Khi bước vào thiền đường, cái tâm nó cần tĩnh lặng và ngay tại đây ý thức trọn vẹn. Thành ra trở về đây cái chân này bước vào. Còn thường á mình không nhớ đâu. Như vậy, cái thư giãn thứ hai là luôn luôn trả cái tâm mình về với phút này, rõ ràng với phút này, buông xuống. Mình có đi thì mình biết, là mình biết từ đây là nhà khách, mình tới đây là cái nhà giảng, thì mình sẽ tới thôi. Nhưng mà cái chân mình bước, mình vẫn rõ ràng. Đó. Rồi mình đang nắm răng, mình đang rửa mặt, tất cả mọi thứ. Quý vị có từng biết là mình đang gồng cái vai lên không? Chắc không biết. Bây giờ nhiều nay này để ý nha. Khi quý vị đánh răng, khi quý vị làm công việc, để ý cái vai của mình nó có gồng lên. Và thường trong cái vẻ mặt, trong thân của mình, nó luôn luôn có một cái sự căng thẳng. Bây giờ buông nó ra, buông ra đó. Thì nói tóm lại, những cái tự ý thức buông mình ra như vậy, nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó thôi. Và đó chính là điều kiện để sáng tâm. Quý vị cứ thử như vậy một thời gian, thì tự nhiên một lúc nào đó mình sẽ nhận ra mọi thứ nó rõ ràng với cái biết trong hiện tại. Rồi những cái này dù là mình được nghe nói cho tới bao nhiêu lần, mình nghe rất quen, nhưng mà cái kinh nghiệm trực tiếp đó chỉ có trải qua mới thấy, mới biết, mới rõ. Mà cái kinh nghiệm đó nó phải có những cái bước chuẩn bị như vậy đó. Thì khi nào mà mình nhận, chợt nhận ra được cái đầy ắp toàn vẹn trong một cái phút hiện tại này, không thiếu thứ gì hết, cái đó người ta gọi là ngộ hay là sáng tâm, nhận ra được cái đó. Thì ngày xưa các vị thiền sư, như là thiền sư Dì Hè, mà học bao nhiêu kinh điển mà một hôm trả lời không được một cái câu của một cái người bình thường, ổng mới là đốt Ngài Hưng Nghiêm. Ngài Hưng Nghiêm Trí Nhạc là một vị thầy rất là thông tuệ, nhưng mà một hôm trả lời không được một cái câu gì đó thì mới than rằng bánh vẽ không no bụng đói. Có nghĩa là bao nhiêu cái kiến thức, tri thức từ sách vở chỉ như những cái bánh vẽ. Mình có nghe giảng biết bao nhiêu lần, hiểu biết, nhưng mà đó chỉ là những cái bánh vẽ, khi đói bụng không no được. Cho nên Ngài Hưng Nghiêm đốt tất cả sách vở và trở về sống một cái thất. Sáng thì cuốc đất làm vườn, trưa vô ăn, tối ngủ, buông mọi chuyện xuống. Một hôm trong khi đang cuốc ngoài vườn thì một cái nó bắn lên một cái cục sỏi văng vào cái gốc cây tre, nó vang lên một cái tiếng, thì Ngài ngộ, hoàn toàn triệt ngộ. Thì cái âm thanh đó nó đâu có lạ gì, mà tại sao phút đó lại triệt ngộ? Tại sao thưa đại chúng biết không? À, tại vì cái tâm lúc đó nó đã rỗng sạch chín mùi. Vì vậy chỉ cần một cái âm thanh thôi thì tự nhiên lúc đó mới nhận ra một cách toàn vẹn tánh giác vốn sẵn nơi mình, không bao giờ thiếu. Thì hiện nay quý vị vẫn đang nghe nè, nhưng mà khi mà nghe giảng như vậy thì quý huynh đệ lại chạy theo cái ý nghĩa của lời giảng, đúng không? Nghe đang cô đang nói cái gì có hợp lý không, thành ra chạy trên cái trục suy tư ý thức. Còn Ngài Hưng Nghiêm lúc đó Ngài buông xuống hết, và trong tâm buông hết, không còn tin vào các kiến thức. Và trải qua một thời gian sống buông như vậy cho nên nó rộng, nó lặng. Và một cái tiếng vang của viên sỏi thì nó bày hiện toàn bộ cái nghe, cái tấm nghe, mà nó không còn gì để chạy theo nữa hết. Cái đó gọi là ngộ. Vì vậy hai cái bài tập, một cái lúc thức và một cái lúc ngủ, để cho quý huynh đệ làm đó, là để cho cái tâm này nó rộng đi. Nếu mà một cái phòng mà nó chặt cứng, nó nghẹt tất cả đồ đạc, quý vị có đi vô đi ra được trong cái phòng đó không?